Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Cùng toàn thể Phật tử gần xa thân mến, cùng toàn thể tăng ni trẻ thân mến, giờ đây chúng ta bắt đầu làm việc theo cái chương trình nhắc nhở tu học từ xa. Hôm nay là ngày 5 tháng 6 năm 2012, nhằm ngày 16 tháng 4 âm lịch, tức là năm Nhâm Thìn. Hôm nay chúng ta nghiên cứu cái đề tài Tham Thiền thứ 11, có cái đề tài là Rồi Cũng Vậy. Cái đề tài Rồi Cũng Vậy, kỳ thứ 84, kỳ thứ 184, ở trong cái tập Ngón Tay Chỉ Trăng 6. Bây giờ là 4:30, thì trong cái việc nhắc nhở này thì tôi cũng xin nhắc lại rằng là tôi nhắc lại những cái gì cần thiết, chứ theo tôi nghĩ cũng như là nhiều Phật tử nghĩ, nhiều Phật tử có nghĩ tới việc đó, là nếu mà những vị nào mà có nghe, có bằng lòng và chịu nghe những cái nguồn giáo lý của Phật Tử Thông này giảng nói đó, thì những cái tài liệu giảng nói mấy chục năm nay đó, gần như muốn cái gì trong đó cũng có nói rồi hết và cũng có giải đáp hết. Lẽ tất nhiên là hết cái gì trong vũ trụ thì cũng không ai nói hết. Đức Phật hồi xưa cũng đã từng nói vậy. Nói những điều mà Phật nói cho các thầy thì kheo đó, học tu đó, thì chỉ là những cái cần thiết. Giống như thầy thuốc trị bệnh, ai bệnh gì đưa ra mớ thuốc để trị bệnh cho cái người bệnh vậy thôi. Chứ còn những cái mà của Phật biết đó thì nó nhiều như nước biển vậy đó, như nước đại dương. Mà cái mà Phật nói ra dạy cho các thầy thì kheo tu học nó ít như nước ở trong bàn tay. Cái mà Đức Phật biết mà chưa nói ra nó nhiều như là lá cây, lá của rừng cổ thụ. Còn cái mà Phật dạy cho các Phật tử đó thì nó ít như là nhúm lá trong tay. Cho nên là tôi nói rằng là những cái gì cần thiết thì tôi đã nói rồi, có nghĩa là những cái cần thiết đáp ứng cho hàng tăng ni trẻ, hàng Phật tử tại gia chúng ta có thể đủ để xây dựng, để bồi dưỡng, để xây dựng cái hạnh phúc ở thế gian. Và có thể nói thẳng là cho những cái người mà những cái người có yêu cầu, những người chưa vượt ra tam giới, có đem lại hạnh phúc cần thiết nhiều lắm. Còn như tăng ni trẻ mà có ý vượt ra tam giới đó, có sự an lạc cao hơn, cũng đáp ứng yêu cầu được một phần không nhỏ, từ đó đủ sức cho mình làm một cái thềm bực để mình tiến lần lần đi tới cái đỉnh cao vô thượng như Đức Phật cũng có được, cũng còn được và có thể được. Bởi vì với cái sức của tăng ni trẻ mà nếu mà thực tu thực học mà chịu thiền định, chịu tư duy á, thì có thể là đây là những cái bậc thang, những cái tầng, những cái nấc mà để mình đi lần tới đỉnh cao vô thượng được. Nhưng mà cái đó là phải có sự đóng góp của mình nè, chứ còn trông chờ ở nơi ai đó, trông chờ ở nơi lời nói của tôi gì đó mà đòi hỏi thì cái đó không được. Tất nhiên rồi, kể cả mà trông chờ lời nói của Phật cũng không được, nếu không có sự xây dựng kiến tạo đóng góp của mình, của trí tuệ mình, của sự tu tập trao dồi ba nghiệp của mình, thì dầu cho Phật có nói đi nữa, nghe lời Phật đi nữa, Phật răng dạy cỡ nào đi nữa, mà không có sự đóng góp của mình thì mình cũng không có thu thập được kết quả gì. Bởi vì theo giáo lý của đạo Phật thì văn để mà tư, tư để mà tu, có văn có tư có tu nó mới có trí tuệ, nó mới có giải thoát tri kiến và giải thoát. Còn không như vậy thì dầu lời nói của Phật đi nữa cũng không giúp ích được cho ta gì. Thế thì là hôm nay chúng ta nghiên cứu về cái đề tài rồi cũng vậy. Cái đề tài này nó đơn giản dữ lắm, hết sức đơn giản chứ không có gì hết. Cái đề tài này là tôi tiếp thu do những cái các cái hàng tiền bối mà tôi được gần gũi đàm đạo trong những cái lúc mà làm việc xong xuôi rồi, những lúc đánh rang, nói theo như thế gian thì gọi là những lúc trà dư. Thế gian thì ta có dùng cái từ trà dư tử hậu, muốn bàn gì bàn, muốn nói gì nói, miễn cái gì vui thì là nói thôi. Còn cái này thì mình có tài dư, nhưng mà lúc mà tôi nghe những cái đề này mà tôi tiếp thu nhớ cho tới bây giờ đó thì tài dư thì có mà không phải là tử hậu. Bởi vì những lúc đó tôi đi giảng dạy chỗ này chỗ kia chỗ nọ, rồi có những lúc mà uống trà vui vẻ là các vị lớn tuổi ta ngồi ta thuật lại cái chuyện, những chuyện cá tánh riêng của từng người để mà kết hợp với những cái điều mà tôi vừa trình bày mà các vị đã chứng minh và nghe tôi trình bày diễn đạt. Sau khi tôi trình bày diễn đạt một bài giảng rồi đó, tới chừng mà uống trà các bậc tiền bối đó mới nhắc lại những cái chuyện có một vị sư tánh tình đơn sơ giản dị mà thường gặp bạn bè nói chuyện nhau chuyện này chuyện nọ chuyện kia đủ thứ, chuyện giàu chuyện nghèo cũng có, chuyện danh vọng xuống lên lên xuống cũng có, chuyện thành bại đắc thất cũng có. Nhưng mà cái vị thì hòa thượng đó tới chừng mà kết luận thì tới phiên vị hòa thượng nó kết luận thì ông nói thì rồi cũng vậy, và cũng và nhiều lần như vậy gặp vị này bàn luận cái chuyện hơn thua phải quấy giàu nghèo đắc thất vinh hư, rồi thì vị hòa thượng nó cũng nói rồi cũng vậy, lần khác đi chỗ khác gặp nhau nói chuyện nữa thì kết luận lại thì ông nói rồi cũng vậy. Thế thì cái đầu đề mà rồi cũng vậy của cái bài thơ hôm nay, ta làm việc hôm nay, cũng như những cái điều tôi nói hôm nay là ghi lại, ôn lại những cái nguồn tư tưởng phát xuất từ ra cái đề tài rồi cũng vậy của cái vị hòa thượng mà tôi đã nghe trước đây có thể là hơn 50 năm. Lúc đó là những lúc tôi đi giảng đó đây ở các tỉnh, thường gặp các vị lớn tuổi. Khi mà nói chuyện rồi thì tôi thuật lại câu chuyện, tôi rất là tâm đắc, mà nó nằm ở trong trí, trong tâm tôi năm nay là 50 năm có hơn. Và cuối cùng bây giờ tôi ở Liễu Liễu Đường này, ở Đồ Tà Dương này đó, tôi mới nhớ lại cái tư tưởng đó. Tôi viết ra đây để hy vọng rằng là nhắc nhở, báo cáo với tăng ni trẻ cái tư tưởng rồi cũng vậy của một vị hòa thượng tiền bối, và cũng gửi tới các Phật tử một cái ý đơn sơ giản dị mà có rất có ý nghĩa. Đó là cái đầu đề của cái bài thơ bài giảng hôm nay, là rồi cũng vậy. Rồi cũng vậy, mình nói theo cái nhận thức thông thường qua sự thấy nghe ngửi nếm xúc biết của con người chúng ta, nếu mà chúng ta có khả năng đúc kết thì trải mấy mươi năm dinh hư tiêu trưởng thành bại đắc thất của mình, kể cả trong đó kể cả sinh lão bệnh tử, chúng ta ai cũng có thể nói rằng kết luận được rằng là rồi cũng vậy. Cho nên tôi cho rằng là cái cụm từ đó, cái đầu đề của cái bài thơ rồi cũng vậy này đó, nếu mà hiểu cạn thì nó là cạn, nếu hiểu đơn sơ giản dị thì nó là giản dị đơn sơ, mà nếu mà đi sâu vào đạo Phật á thì nó có một ý nghĩa cực kỳ sâu sắc. Và nếu chúng ta có khả năng vận dụng nhớ lại kinh Pháp Hoa thì lại càng cực kỳ sâu sắc. Kinh Pháp Hoa lại với kinh Đại Thừa Vô Lượng Nghĩa, kinh Đại Thừa Vô Lượng Nghĩa với kinh Pháp Hoa đó thì hai cái bộ kinh đó là tuy là khác nhưng mà tương quan gần như một. Bởi vì trước khi mà Đức Phật nói kinh Pháp Hoa đó là Đức Phật nói kinh Đại Thừa Vô Lượng Nghĩa trước. Đại Thừa Vô Lượng Nghĩa thì đó là cái nghĩa sâu sắc nhất, cô đọng nhất. Chữ nhất ở trong Phật giáo là không được quyền nói. Tôi đã từng đấu tranh cãi cọ với đưa ra ý kiến làm cho người ta sơ dơ sững dững đó, nhưng mà tôi thì tôi nói nhất có thể không ai bắt được. Bởi vì đây là cái giới lý cao tột của đạo Phật, thì cái cao tột đó không còn cái cao tột nào hơn, thí dụ vậy. Cũng như cái quả của Đức Phật á, là quả vô thượng chánh đẳng chánh giác, thì không còn cái quả nào hơn cho gọi là vô thượng. Thì cái từ mà cũng vậy này đó, là cái gốc của nó là từ cái Đại Thừa Vô Lượng Nghĩa, cho nên có thể nói nó là giáo lý cực phẩm cao tột nhất, giống như là vô thượng, không còn cái nào hơn được. Đó là như thị tánh. Hãy nhìn vạn pháp bằng cái nhìn như thị tánh, tánh của nó như vậy, là cứ nhìn như vậy. Đừng đặt vấn đề hỏi là tại sao, tại ai, tại gì. Tánh của vạn pháp đó là như thị tánh. Rồi tướng của vạn pháp, cái tướng của nó vậy thì cứ nhìn vậy, gọi là như thị tướng, tướng nó như vậy, rồi cũng vậy, không ai nói gì khác hơn nữa được. Cái dân vẽ nó như vậy, cái tướng ta nó như vậy, hình tướng nó như vậy, gọi là như thị tướng. Như thị thể là cái bản thể của nó như vậy, thể tánh của nó như vậy, là như vậy, đừng hỏi tại sao. Như thị lực là cái công năng lực dụng của nó, của cái pháp đó, của cái đó, của món đó, của vật đó, nó như vậy là nếu mà ai sử dụng nó thì cũng phải tùy theo cái công năng lực dụng của nó mà sử dụng thôi, chứ đừng đòi hỏi nó cái gì khác, và cũng đừng hỏi tại sao. Như thị lực, như thị tác, như thị nhân, như thị duyên, cái công năng tạo tác của nó như vậy, mà tự nó như vậy, có thể nên vận dụng nó như vậy, tạo tác như vậy, chứ không làm khác hơn được, không xài cái khác hơn được. Ví dụ như nước thì để cho người ta tắm giặt rồi uống, còn người không có nước là chết, cho nên là để uống cho đã khác, để tắm, để giặt, để bồi dưỡng cho cỏ cây hoa lá. Không có nước thì là cỏ cây hoa lá khô héo chết hết, còn người không uống nước cũng chết, ví dụ vậy. Và nếu người ta biết lợi dụng nó thì người ta làm thủy điện để cho nó đạp những cái thuốc pin để nó quay, nó phát ra điện, thì nó vậy thì cứ để vậy, là gọi là như thị thể, như thị lực, như thị tác. Rồi nhân nào làm ra nước thì đố ai mà tìm ra. Ví dụ như về khoa học, về văn tự, ta gọi là H2O là ký hiệu của nước. Oxy và hydro thì là H2O là ký hiệu của nước. Vậy thôi à, chứ còn chứ không phải là nhiêu đó à. Nhưng mà kể tạm gọi cái khởi đầu của nó là vậy, chứ không phải là cỡ vậy. Gọi là như thị nhân, như thị duyên, như thị quả, như thị báo, cái quả của nó như vậy, cái thành tựu kết quả của nó như vậy, và tự thân nó như vậy thì phải sử dụng như vậy, đừng đòi hỏi, đừng điều tra tại vì bởi ai, không có. Thành ra cái giáo lý thập như thị đó mà mình cắt nghĩa ra là nó chữ nó rồi cũng vậy. Nó như vậy là như vậy, cuối cùng rồi cũng vậy, không có làm gì khác hơn nữa được. Cho nên cái đề tài của bài thơ là rồi cũng vậy này là tôi rất thú vị là cái đó. Nói chuyện mà thành bại đắc thất hơn thua. Ví dụ như nhà nó ông Từ Thông này, ông năm nay ông 55 tuổi rồi đó, mà danh vọng sự nghiệp tiền tài ông chẳng có gì, không bằng ai hết. Còn những bạn bè của cái ông Từ Thông này là có người thì đi từ Âu sang Á, từ Úc sang Phi, nghĩa là nói về vấn đề đi du lịch hoặc là đi chơi, đi làm gì đó của người ta, thì người ta đi cả năm châu. Nhưng mà rốt cuộc rồi nếu mà ai có hỏi vậy thì ông Từ Thông lại với cái ông bạn, những ông bạn của ông Từ Thông là đi như vậy đó, rồi ông Từ Thông sao, còn những ông bạn là ông sao, những gì nào hiểu biết á, thì mà thứ nhất là cái vị hòa thượng mà tôi vừa nói hồi nãy vị tiền bối đó. Rồi ông nói là rồi cũng vậy. Đấy, ý nghĩa của chữ rồi cũng vậy đó. Rồi đặt ra vấn đề khác, nói là có ông ta 40-50 cái chùa, 40-50 cái thiền viện từ trong nước cũng như ngoài nước đó. Còn cái ông Từ Thông ấy, ông giảm gọi là cái trong cái chương trình nhắc nhở tôi học từ xa này mà ông không có cái sự nghiệp gì hết trọi trên, tiền tài danh vọng sự nghiệp ổng chẳng có gì hết. Vậy thì ổng lại với những cái người mà nhiều chùa trong nước ngoài nước mà 40-50 cảnh vậy đó, thì đệ tử người ta hàng ngàn ngàn vậy đó, thì ai hơn ai? Thì theo cái nguồn tư tưởng của vị tiền bối mà tôi vừa nói đó, thì ông cũng nói là rồi cũng vậy. Rồi có người khác hỏi vậy chứ, có người ta cũng làm tu sĩ vậy mà người ta làm ra cái tháp rồi chứa 3.000 cái, 15.000 cái hũ cốt, mà mỗi hũ cốt mà để vô đó là thì từ 1 triệu cho tới 3 triệu. Vậy thì còn như là như ta có cái nghĩa trang tới là 10 mẫu nghĩa trang nghĩa địa, để ta đúc địa tạng bằng đồng, người ta để cho chôn đó, mà mỗi cái quyệt vậy đó mà gần đúc địa tạng vậy là 200 triệu. Đây là cái ngôn từ bây giờ nói cái chữ 200 triệu đó không, nó không có chính xác, là bởi vì hồi có cái lúc mình ta bán 200 triệu đó là cái giá trị đồng tiền khác, còn bây giờ thì 200 triệu khác, cho nên nói đây là nói vậy chứ cũng không trúng, rồi cũng vậy à, nói vậy chứ không có cái gì trúng. Cái hồi xưa người ta có thể là mua 4 xấp đất 4 đồng bạc mà người ta bán 200 ngàn đó, 200 ngàn hồi xưa nhiều lắm, nhiều tiền lắm, tại vì là có đức địa tạng kế bên đó. Mà người Phật tử không có học Phật thì đâu có hiểu gì nhiều, cho nên là ngỡ rằng là mình mai táng ông bà cha mẹ thân nhân mình mà gần đức địa tạng bằng đồng mà đứng giữ canh đó thì thân nhân mình được là siêu sanh ở nơi cái cõi tịnh độ hay là cõi an dưỡng bất nào đó, cho nên là ta mua ta có thiếu tiền. Thế thì người ta có cả chục mẫu đất để làm nghĩa địa như vậy, người ta có cả cái nhà, một cái tháp mà để chứa 10.000, 15.000 hũ cốt như vậy, thì tiền của biết là bao nhiêu. Còn như cái ông Từ Thông này chẳng có một cục đất liền cu. Cái từ ở miền Nam bộ ơi nói cái thằng đó nó nghèo, chẳng có cục đất liền cu. Ông Từ Thông này chẳng có cục đất liền cu. Cu đây là cái con cu á, chứ không phải là đừng hiểu nghĩa lệch lạc, nói thì nói không có văn hóa, cái đó không phải vậy, đừng nghĩ vậy. Rồi thì nếu vậy thì sao? Một người sự nghiệp như vậy, tiền tài như vậy, chùa chiền như vậy, còn đối với cái ông này không có gì hết, mà cũng gọi là người tu với anh ta, vậy thì sao? Cứ theo lời như thằng bói đó thì nói, rồi cũng vậy. Đấy, cái chữ rồi cũng vậy, nó hay vậy đó. Rồi hỏi vậy chứ những ông làm vua mà tàn bạo nổi tiếng xưa nay đó, thí dụ như Du Kiệt, Du Trụ, Chu Nguyên Chương này, giết là cả mấy vạn người không tiếc. Còn Du Trụ thì độc ác, tàn bạo tới nỗi là mổ tiên can, rồi xử bào lạc không biết bao nhiêu người, rồi là lóc thịt người mà treo trên cái tử trì, cái dục lâm đó để cho trồn cáo rồi để ăn chơi, do nó kỹ bày ra đó. Vậy thì Vũ trụ có ngon lành, có hãnh diện gì lắm không? Rốt cuộc rồi Trụ Dương ra sao? Rốt cuộc rồi Trụ Dương cũng không có được gì, rồi cuối cùng cũng là lên cái lầu Trích Tinh đó mà đốt, mà tự thiêu mà chết vậy thôi. Thế thì chẳng phải là rồi cũng vậy là gì? Thậm chí là còn tệ hơn cái người không phải là vua nữa. Người thường ta chết ta còn có làm đám ma, rồi người ta tống tán vui vẻ này kia, còn như Vũ Trụ mà đốt chết trên cái lầu Trích Tinh trong lúc mà giặc loạn như vậy thì cái đám ma đâu có là gì. Cho nên là làm vua rồi làm cho dữ, rồi tàn bạo bất lương, rồi cuối cùng rồi cũng vậy. Rồi còn như Du Kiệt cũng nổi tiếng đó, Du Kiệt bây giờ còn để lại cái gì cho đất nước Trung Quốc? Rồi cũng vậy. Chứ rồi cũng vậy là vậy đó. Cho tới bây giờ đây cũng vậy, đời nay cũng vậy, cũng có những người giàu cái bằng nứt đó đổ dập đó, giàu dữ lắm. Trong khi đó có người vừa đủ ăn thôi, đủ ăn đủ mặc bình thường thôi. Cuối cùng rồi thì cái người mà giàu nứt tường đổ dấp đó mấy mươi năm rồi cũng chết. Tam thống khí tại tiên thiên ban dụng mà nhất đáng vô thường vạn sự hư. Ba tức hơi còn thì còn nói là ăn ngon, là xài sang, là mặc đẹp, là ở quý tộc vân vân. Nhưng mà cuối cùng rồi thì nhất đáng vô thường nó đến rồi đó, rồi cũng vậy, rồi cũng sanh, rồi cũng già, rồi cũng bệnh, rồi cũng chết. Rồi cái người mà ta không có tiền tài sự nghiệp, ta không dinh dần điều gì, ta cũng chẳng giết chóc chết đau khổ cho ai. Nhưng mà rồi thì cuối cùng rồi ta cũng mấy mươi tuổi, nghĩa là rồi cuối cùng cũng vậy. Ăn thiệt ngon như vua. Tôi đọc sách sách sử Việt Nam của Việt Nam viết, hồi đó có giai đoạn mà tôi viết cái món ăn của nhà vua đó, mỗi một bữa ăn là 36 món. Và mỗi một lần mà vua ăn thì phải dốt một đôi đũa mới, mà tre là tre mới vừa cái bằng cái lá tre đó, còn cái bằng tre non đó. Cái lá nó vừa đủ lá, gọi là lá bánh tẻ đó. Cái loại tre còn non vậy đó. Lấy tre đó rồi mỗi ngày phải dốc cho vua một đôi đũa mới. Thì quyển sách đó người ta không có nói là lý do gì quan trọng cỡ nào thì ta không có nói kỹ lắm. Nhưng mà vua ăn là mỗi ngày một đôi đũa mới, phải vớt bằng tre mà lá còn là gọi là lá bánh tẻ đi, chứ không phải là tre già. Tre già không chịu, cái đó mình không biết làm sao. Thế thì phải có đũa mới và 36 thức ăn. Đó là vua Việt Nam. Rồi còn 36 thức ăn đương nhiên là ngon rồi, ngon chứ không phải là bình dân như là những người thường. Đồ ngon không, tôi gọi là sơn hào hải vị. Thế thì ăn đồ ngon, tuyệt ngon và kiêu kỳ, quý tộc. Rồi cuối cùng rồi so với những người bao nhiêu chục triệu người dân đang khác, không có kiêu kỳ, không quý tộc, không phải là vua, mà là những người bình thường. Cuối cùng rồi thì cứ theo lời vị tiền bối đó, thì nhìn qua cái tuệ nhãn của đạo Phật mà xem thì rõ ràng là rồi cũng vậy. Ăn cho thiệt ngon, xài cho thiệt sang, và có thể tàn hại bất lương, áp đức đối với xã hội nhân quyền cũng có. Thí dụ như triệt trụ u lệ của Trung Quốc, tàn bạo độc ác vô cùng, giết hại bao nhiêu người, thỏa mãn cái kiêu kỳ, cái lòng hiếu sắc của mình. Thí dụ như Chu Nguyên Chương nhà Minh chẳng hạn, triệt trụ U Dương cùng nhóm đó, cuối cùng được gì? Rồi cũng vậy. Thì đối với sắc thanh hương vị xúc pháp ha, cực kỳ thọ dụng an hưởng, gọi là quý tộc, gọi là trên chức, gọi là giàu sang, gọi là phú quý gì đó, cuối cùng rồi cũng vậy. Cho nên là người xưa ta cũng để lại là bá dương dũng mãnh kim hà tại, mà hàng tính công lao nhất đáng không, mạnh như là sở bá dương, thô bạo hung dữ, dùng sức mạnh ghê gớm, quy hùng ghê gớm, giết bao nhiêu ngàn người một lúc. Rồi sở bá dương cuối cùng rồi thì cũng chết ở sông Ô Giang. Nếu mà nhìn qua cái cặp con mắt tuệ nhãn của người học đạo, cũng như của những bậc tiền bối mà tôi vừa nói, thì xã Bá Dương rồi cũng vậy, cũng chết, mà thậm chí chết còn tệ hơn là những người thường. Cắt đầu dâng cho cái anh chèo đò, tư vẫn chết. Rồi Hàn Tín cũng vậy. Hàn Tín thì giỏi lắm, phá Sở Đại Nguyên Soái, xây dựng cơ đồ cho nhà Hán, rồi cuối cùng là Hàn Tín cũng đâu có được gì đâu. Hàn Tín cũng bị tru diệt giống như những người tội phạm nào đó bị tru diệt vậy thôi. Thế thì Hàn Tín rồi cũng vậy. Còn Phạm Lãi Văn Chủng hồi xưa là xây dựng cơ đồ cho Diệt Vương Cầu Tiễn, tiêu diệt Ngô Phù Sai. Rồi cuối cùng thì Phạm Lãi thì đẩy thuyền chở Tây Thi đi mất. Rồi còn Văn Chủng thì ông Diệt Cầu Tiễn trao cho cây gươm Trúc Lâu, gọi là gươm đó để xử Tam Bang Tào Điểm đó. Cuối cùng rồi ông Văn Chủng là ta túc trí đa mưu tài tình như vậy đó, mà rồi cũng tự tử chết. Thế thì cái chết cuối cùng chết rồi ai cũng tay không giống nhau, chẳng phải là rồi cũng vậy là gì? Cho nên cái chữ rồi cũng vậy là hay lắm đó. Rồi cũng vậy hết rồi. Tiền tài danh vọng địa vị giàu có quý tộc, nghèo hèn, hiền lành hung dữ, rồi cũng vậy. Cuối cùng tam thống khí tại thiên ban dụng nhất đáng vô thường, vạn sự hưu. Còn ba tắc hơi thì còn là thị phi nhân ngã hơn thua phải quý. Chứ khi mà nhất đáng vô thường mà đến chết rồi đó, tới cái lúc mà ngất hơi thở ra rồi thì đều là cũng vậy hết. Bây giờ cái đó là nãy giờ mới nói về cái lý do của cái đề tài là rồi cũng vậy của một vị tiền bối. Và cái đề tài này mà nếu tất cả chúng ta đệ tử Phật để ý thì ta thấy cái đề tài rồi cũng vậy là nó rất là hay đó nha. Phải nhìn giải pháp qua Phật như thị. Rồi cũng vậy. Giờ đọc cái bài thơ nè. Tám bông xuân rồi cũng vậy thôi. Cái bài này tôi làm năm ngoái thì thành ra tôi để là tôi muốn nói cái tuổi tôi 84 à. Tại vì mỗi năm mà tôi ở đây tôi ghi lên cái tuổi chơi vậy đó. Nó nhắc cái tuổi mình chơi để báo cáo với mình rằng là mình có khả năng chết bất cứ lúc nào. Chứ không phải đợi bao nhiêu tuổi hết à. Bởi vì tôi nói cái bài thơ này là hồi tôi 84, chứ bạn bè tôi, anh em tôi đó là chết nhỏ hơn trước đây là cả chục năm, có người chết trước đây cả 20 năm cơ. Một lứa tuổi tôi đó. Nghĩa là người ta có chết từ hồi là 60 rồi có, 61 có, 65 có, 70 có, 75 có, chứ đâu có phải đợi tới như tôi bây giờ. Cho nên cái bài này là tôi viết về là dùng ý để báo cáo với mình rằng chú mày năm nay 84 tuổi rồi đấy. Chú mày chết bất cứ lúc nào mà không được than, mà không được là tiếc đó nha. Cho nên ở đây tôi mỗi năm tôi có làm bài. Bây giờ đây nè tôi cũng mới làm bài nè, đúng 5 năm ở đây. Nhưng mà chưa đọc. Ít bữa nữa đọc có báo cáo cho Phật tử gần xa nghe cho vui chơi. Ai bằng lòng nghe không nghe thôi, không sao hết. Cho tăng ni trẻ nghe chơi. Năm nay 85 rồi chứ không phải là 84 nữa. 84 xuân rồi hay là 84 thu rồi hay là 84 đông rồi cũng vậy thôi. Xuân hạ thu đông là không kể là một năm mà. 84 xuân rồi cũng vậy thôi. Tôi có được gì nữa đâu. Cũng vậy à. Suy cho cùng là cái chữ cũng vậy đó. Nó cũng vậy à. Hồi từ hồi mới sinh ra cho tới bây giờ mà tôi dùng vận dụng cái từ mà người ta cho rằng tôi nói tục, người ta nói không lịch sự, nhưng mà tôi cho rằng cái từ của tôi sáng tạo ra đó là giá trị dữ lắm trên đường học đạo, hành đạo, kể cả chứng đạo. Là cuộc đời của người là cuộc đời là không có cái gì quý giá ghê gớm gì hết trơn, đều giống nhau hết, là làm cho giỏi gì là giỏi, làm tới quan lớn cho tới vua, tận cùng là vua ha. Rồi cũng vậy à, cũng sanh già bệnh chết, cũng sanh trụ gì việc, cũng thành trụ hoại không. Mà cái cuộc sống của con người á, từ người nghèo khổ nhất cho tới là vua, là chỉ cạnh tranh để mà mưu cầu cái ăn mặc ở ngủ dậy á. Mà chữ ỉa tôi nói là người ta nói tôi đã tục, nhưng mà không sao hết á. Ai mà học Phật mà nghe chữ ỉa mà còn ngại ngùng, mà còn chê là thiếu văn hóa đó, là không có học Phật được đâu. Tôi báo cáo rõ cho những người Phật tử gần xa biết, cũng như tôi nói thẳng cho tăng ni trẻ biết, người nào nghe tôi nói ăn mặc ở ngủ ỉa mà cho rằng tôi nói thiếu văn hóa là tục tằn đó, là người đó không học Phật được. Có học đi nữa là chẳng qua là tạo ra cái hình thức là y là áo là đầu mặt là rồi cái tướng đi giả đò đi chậm chạp, rồi coi như là oai nghi là hiển hách vậy, chứ mà không, trong bụng không có gì tốt hết, không có tu được. Người đó tu không được, có tu có gọi là tu đi nữa là bày đặt ra pháp môn gì đó cũng là tu bậy thôi, chứ không trúng đạo Phật. Cho nên là cái chuyện cũng vậy thôi đó, 84 xuân rồi cũng vậy thôi, cũng ăn cũng mặc cũng ở cũng ngủ cũng ỉa, chứ không có gì khác hết. Mà con người nghèo nhất ở trong xã hội, con người nông phu làm lụng vất vả ngày đêm nhất trong xã hội, nghĩa là nghèo nhất, cực nhất ha. Nhưng mà coi chừng nha, nhớ là cực khác và khổ khác rồi nha. Có người nghèo nhất trong xã hội mà người ta không có khổ, còn cái người mà tiền bạc đầy nhảy giàu nhất trong xã hội mà người đó khổ dữ lắm đó, khổ khác và cực khác đó nha. Khổ có thể là một đêm mà bắt đầu trong một đêm đó. Trong sách xưa người ta nói là ngủ tử tư hồi xưa đó, mà vì đi trốn mà đi trong một đêm mà đi trốn mà được một ông đưa đò mà ông đưa qua sông mừng hết sức là mừng, đem cây gươm quý báu của tiền của gia tộc mà đem tặng ông già để đền ơn đó. Ông già ông thuyền câu đó, ông nói nhà vua treo cái giải thưởng ông đó là 1.000 lượng vàng và bao nhiêu sự nghiệp khác nữa đó mà tôi không lấy. Khổ có thể là một tôi đưa ông qua mà bây giờ ông tặng tôi cái gươm, vậy là tôi lấy cái gươm chi? Người ta treo giá cái thủ cấp ở đêm mà bắt đầu trong một đêm đó. Đó là 1.000. Trong sách xưa người ta nói vàng là với 1.000 cây dãy giống giống đó. Mà tôi đưa qua ông qua rồi tôi còn đưa đây thằng ngủ tử tư hồi xưa đó. Mà vì đi trốn ông không tính. Vì đi trốn mà đi trong một đêm gì hết. Đi trốn mà được một ông đưa đò mà ông đưa qua sông mừng hết sức là mừng. Đem cây gươm quý báu của tiền của gia tộc mà đem tặng ông già để đền ơn đó. Ông già ông thuyền câu đó, ông nói nhà vua treo cái giải thưởng ông đó là 1.000 lượng vàng và bao nhiêu sự nghiệp khác nữa đó mà tôi không lấy. Tôi đưa ông qua mà bây giờ ông tặng tôi cây gươm, vậy là tôi lấy cái gươm chi? Người ta treo giá cái thủ cấp ông đó là 1.000 lượng vàng là với 1.000 cây dãy giống giống đó. Mà tôi đưa qua ông qua rồi tôi còn đưa đây, tôi không tính tiền gì hết, tôi không có dụng ý gì hết, mà giờ ông tặng cái gương tôi chi? Thôi ông đi đi. Thì ông ngủ tử tư mà ông vượt qua được cái tai nạn đó là trước khi đó là ông lo lắng cái là cái đầu bạc một đêm là đầu bạc xanh, tôi gọi là tâm sầu bạch phát, ưu tư sầu muộn quá một đêm là bắt đầu bạch xanh. Hồi xưa tôi nghe trong sách đó Nguyễn Trãi cũng vậy, suy nghĩ cái việc về việc nước việc quan nhiều quá ha, một đêm mà đầu bạc. Cho nên ta dùng cái chữ tâm sầu bạch thác là vậy. Mà cái người tâm sầu bạch thác là khổ, không cực, nghĩ ngợi suy tư, thiên mưu vạn kế, không biết được hay là không, thành tựu hay là thất bại, cho nên là khổ dữ lắm. Còn người là nông phu cực khổ vậy chứ mà, cực chứ mà không có khổ. Cho nên là cái người đệ tử Phật là để ý cái chỗ đó. Để ý chỗ đó chẳng phải mình có thể cực ha, mà khổ là khổ lắm. Cho nên Đức Phật nói cái giáo lý Tứ Đế là đầu tiên là đưa ra vấn đề khổ mà. Cho nên mình tu đây là để làm thế nào mà hạn chế khổ và loại bỏ cái khổ và nguyên, loại bỏ cái quả khổ và nguyên nhân khổ. Chỉ chừng ấy thôi. Tu hành là cốt là để giúp trừ cái quả khổ và loại bỏ hết cái nguyên nhân khổ. Chứ mà phát tâm tu mà đòi cái gì khác là sai rồi đó nha. Phát tâm tu mà đòi vô đó, vô tu hành để mà nhờ Phật giúp cho mình được được làm ăn phát đạt, được con cháu học hành giỏi giang, làm ăn phát đạt, phát tài, sức khỏe được dồi dào, không phải, không phải vậy. Cầu như vậy, muốn gì là đi tu sai rồi. Muốn có sức khỏe dồi dào thì phải ăn mặc ở ngủ ỉa cho có vệ sinh, cho có điều độ, ta gọi là khéo dưỡng sinh. Còn muốn làm giàu đó thì muốn có tiền bạc thì là phải sinh năng cần cù, mà người xưa ta gọi là cần giả là phú chi bổn, mà kiệm giả là phú chi nguyên. Siêng năng cần cù á là cái cội gốc để làm ra sự nghiệp tiền tài. Còn cái biết xài mà biết tiết kiệm, biết về sẽ tiết kiệm mà nó đừng phung phí á, thì đó là phần phụ thuộc để nó làm cho mình giàu có. Cho nên giàu có và muốn giàu có là phải ăn cần ở kiệm, chứ còn vô chùa mà lại Phật Quan Âm, mẹ Quan Âm giúp đỡ kiểu gì đó, hay là Thiên Long Bát Bộ giúp đỡ để làm ăn cho giàu có kiểu nào đó, là cái đó đừng có đi tu đạo Phật vậy là không phải. Cái đó tu đạo gì khác thì không nói chi, không ai rầy, nhưng mà nói đạo Phật là mà cầu như vậy là không được. Mẹ Quan Âm không có độ cho bình yên gì hết, cũng có độ cho làm giàu giàu có gì hết. Cho nên nói về mẹ Quan Âm, tôi nhớ lại trong cái hồi xưa đó, tôi còn nhỏ tôi cũng lại dữ lắm. Nhưng mà bây giờ tôi nhớ lại là mấy cái thằng cha nào đó nói theo ngôn từ của thông dụng của người nhà quê, cha nào đó nó đặt ra cái 12 cái lại Quan Âm đó, thằng cha nó dởm hết cỡ rồi. Tức mày đặt cái đó mày lại Quan Âm vậy, làm sao Quan Âm giúp gì? Dữ à. Vậy mà hồi đó tôi có lúc tôi lại, tôi cũng tâm đắc lắm nha. Tôi lại Nam Mô Thanh Tịnh, Nam Mô Hiệu Diệu Thủy Dương Liễu Quang Như Lai Cam Lồ Sái Tâm Thông Danh Từ Tại Quan Âm Như Lai Nguyện. Anh nói rằng là Đức Quan Âm đã có cái bình, cái bình thanh tịnh, Quan Âm mà có đựng trong cái bình quảng phát hoàng thể tịnh đó có nước, đựng cái nước cam lộ nguyện. Hồi nhỏ mình đọc cái giọng nó thanh thao, nó gần giống như cái lương vậy, cái đánh chuông cái bo, cái lại cái xè hai cánh nhạn ra, cái áo tay rộng đó, mình lại mình tưởng tượng mình lại ồ, rồi Quan Âm cầm cái cành dương liễu để mà rải và rưới đã dữ lắm, Phật Quan Âm chứng dữ lắm. Trời Phật ơi, cho tới bây giờ tôi học có lại là mấy bạn. Nam mô chú dạ tuần vô tổng hoài Quan Âm Như Lai thể diệt tam đồ nguyện. Đánh chuông cái nghe lại, lại xè cánh nhạn ra. Nam mô tiền tràng phan hậu bảo cái Quan Âm Như Lai tiếp dẫn Tây Phương nguyện. Đem vô ông Di Đà vô đó, trong 12 lại đó có đem ông Di Đà vô đó để hùng công si tổng. Tụng kinh thì tụng cái pháp Phổ Môn, mà lại thì lại Quan Âm, mà lại Quan Âm rồi 12 nguyện Quan Âm, mà có Di Đà hùng công ty tổng. 12 cái lại đó hay lắm, đọc nghe mê lắm, cái người mà không học Phật gì nghe mê lắm, toàn là cầu nguyện, là giáng sinh, là lễ bái. Cái đó đó là ta gọi là kinh ngụy tạo, là vậy. Ngụy tạo kinh chứ không phải là kinh ngụy tạo. Ngụy tạo ra kinh, gọi là kinh mà kỳ thật là do cái đặc để của cái thành phần của nhóm người nào đó, họ có cái đức tin như vậy rồi họ đặt ra như vậy. Cái câu này là 84 xuân rồi cũng vậy thôi. Nói 84 chứ không có 84 gì hết à. Thời gian nó vô tận, tại mình cắt sáng ra, mình nói 365 ngày mình gọi là một năm mình gọi là một tuổi. Chứ cái tuổi đó đó, Âu với Á, với Mỹ, với Phi, với Úc, nó đâu có gọi cái tuổi giống nhau vậy đâu. Đâu phải là cái ngày giờ giống như mình vậy đâu. Cho nên là nói vậy là nói vậy thôi, chứ không có cái gì trúng hết á. Để báo cáo rằng là mình 84 xuân rồi, mà tôi nói, tôi phải nói rằng là tôi 84 xuân tôi có, tôi học Phật tôi có lợi lạc nhiều lắm, lợi lạc nhiều hơn hơn anh em tôi nhiều lắm. Tôi nhớ lại cái thời kỳ mà học á, không có cái thằng anh em nào mà nó học những cái câu của Quan Âm bằng tôi đâu. Muốn học Quan Âm á là phải học cái bài này nè. Sơ ưng văn trung nhập lưu văn sở, sở nhập ký tịch động tĩnh nhị tước liễu nhiên bất sanh, như thị tiệm tăng văn sở văn tận, tận văn bất trụ giác sở giác không, không giác tịch viên không sở không diệt, sanh diệt ký diệt tịch diệt hiện tiền. Phải học cái bài đó đó mới nên thờ Quan Âm, mới nên học Quan Âm. Và nên học Quan Âm về cái cách mà cái bằng học về cái nhĩ căn viên thông của Quan Thế Bồ Tát. Đức Quan Thế Bồ Tát tu bằng cái lỗ tai, dựa trên cái lỗ tai nhĩ căn mà tu. Bởi vì cái lỗ tai của con người á, nó có ba cái đức là viên, thông và thường. Mà những thằng anh em của tôi học á, là nó không biết học cái đó. Cho nên những anh em tôi là không có giảng Quan Âm được. Mà giảng Quan Âm được là bây giờ đây là phải hỏi ông tự thân này mới hiểu Quan Âm, mới học với Quan Âm và tu Quan Âm mới được. Chứ còn ngoài ông tự thân này ra là hiện giờ là không có cái thằng anh em nào mà nói được cái đó hết á. Bây giờ anh em tôi học một đợt ra tôi biết mà. Không ra cái gì hết, bởi vì nó không biết học. Không có cái chủng tử của Đại Thừa. Cho nên là anh em tôi là nhiều ông nó học, nó đi làm bác sĩ có. Rồi có phong trào đó làm hiệu trưởng nhiều lắm. Bao nhiêu chục người đi học để lấy cái bằng cử nhân để làm hiệu trưởng. Bao nhiêu ông học đi lấy cái bằng cử nhân để đi dạy các trường đại học. Bằng cử nhân rồi đi dạy đại học được dự trong đó. Rồi có những ông mình đi học ngoại quốc để lấy bằng tiến sĩ, nhưng mà học cái của tôi học là họ không có học, họ không biết học. Thí dụ như ba cái đức viên thông thường của Quan Thế Âm đó là chỉ có từ thông này là thuộc thôi, muốn hỏi nào nói chừng đấy, nó rình rập. Còn những thằng anh em của tôi là giáo sư có, giáo sư đại học có, bác sĩ có, hiệu trưởng đầy nhảy, và làm thầy chùa thì là 40-50 ngôi chùa có, và chùa cao cả trăm tỷ, 20-30 tỷ, 5 tỷ, 10 tỷ có hết. Mà hỏi cái của ông Từ Thông nói, nó không có, không có nói. Cái đó là nó thẳng như vậy. Cho nên là học thì có, học thì giống nhau. Nhưng mà cái cách mình đi làm đạo, giảng đạo không giống nhau. Cho nên là đây là nói là tám bốn xuân rồi đó, nói là nói chơi vậy thôi, chứ còn nói tôi đâu có kể nhậm gì. Người ta là 81, 82, 70, 60, người ta đã chết rồi thì sao? Cho nên là đây là 84 xuống rồi, cũng vậy thôi. Cũng vậy à, không có gì hơn hết. Nhìn xa cũng vậy, tám phương trời. Đấy, ví dụ như anh em tôi có những người họ đi bao nhiêu lần châu Âu, châu Á, châu Úc, châu Mỹ, châu Phi đó, họ đi khắp năm châu đó. Họ lập chùa đủ 4 phương 8 hướng đấy, nhưng mà rồi cuối cùng họ là cái gì? Cũng vậy thôi. Để lập chùa cho nhiều, để chùa đó là cái gì? 50 cái chùa đi nữa cũng vậy thôi, chứ đừng nói 40. Anh em tôi có người 40 à, có 40 hơn rồi đó, nhưng mà rồi cũng vậy, thậm chí là tệ hơn chứ cũng vậy nữa. Bởi vì anh em của tôi đây chẳng lẽ là những người này giỏi hơn Đức Phật Thích Ca hay sao? Tài hơn Phật Thích Ca hay sao? Đức lớn hơn Phật Thích Ca hay sao? Phật Thích Ca không lập nổi cái chùa nào hết. Phật Thích Ca chẳng ai cúng tiền nhiều để làm những cái việc như vậy. Chẳng lẽ là mình bây giờ hơn Phật Thích Ca hay sao? Đấy, cho nên là coi chừng à, chùa nhiều là tiền nhiều nè, đệ tử nhiều nè, đệ tử mà mình đặt cái tên đệ tử là phải giống có tương quan gì cái tên của mình với cái chùa của mình đấy, cái đó coi chừng à, tệ hơn nữa chứ mới cũng vậy à nha. Cho nên Phật tử không có biết, không có gặp thầy, không có gặp minh sư, cho nên không có biết cái lựa ông thầy nào mà chùa nhiều á, chùa nhiều, 5 chùa, 10 chùa, 20-30 chùa, mà chùa mỗi chùa vậy là 10 tỷ, 20 tỷ, 50 tỷ, 100 tỷ, thì gặp cái thầy đó cho là đạo cao đức trọng, coi chừng cật lắc, không có trúng đâu à. Những thầy mà đệ tử nhiều đó thì chưa chắc trúng rồi nha. Không trúng chứ không có chưa chắc gì hết á. Nghĩa là thầy mà đệ tử nhiều là không trúng. Thầy mà mê đệ tử nhiều là không trúng. Mà thâu đệ tử cho nhiều rồi khai trừ đệ tử lại càng không trúng. Rồi đặt tên đệ tử mình cho nó dính tương quan tới cái chùa của mình, cái thất, cái thiền thất của mình, cái thiền viện của mình, cái tu viện của mình vậy đó, lại càng không trúng. Cho nên là có khi nó tệ hơn chứ phải cũng vậy à. Anh em tôi có những cái ông mà hồi đó nó học tiếng Anh, nó mê tiếng Anh mà nó học tới nỗi đi làm thông dịch cho Mỹ được đó. Còn tôi hồi đó tôi không có mê. Mấy anh học gì học? Tôi học làm thầy chùa thôi à. Học để đi làm giáo sư dạy các trường đại học không thèm. Không đi học cái đó. Học để làm bác sĩ không đi học cái đó. Học để đi nói chuyện với Mỹ để làm thông dịch không học. Nhưng mà những anh em tôi là có những người làm cái đó hết á. Nhưng mà rốt cuộc bây giờ hỏi họ sao? Có người chết rồi. Có người chết hồi sau mấy 70 rồi. Rồi bao nhiêu người đi làm, kể cả thông dịch Mỹ á. Anh đó anh siêng lắm. Học ngày, học đêm, học đứng, học ngồi, học trên. Tu sĩ với tôi, một lượng với tôi mà anh đi làm thông dịch Mỹ mà. Rồi anh cũng có tiền, có bạc lúc vậy, nhưng mà bây giờ hỏi anh là sao? Nó cũng vậy, không có gì hơn hết. Các anh mà làm hiệu trưởng bây giờ cũng vậy. Tám bông xuân rồi cũng vậy thôi. Nhìn xa cũng vậy. Tám phương trời, đi chơi khách tám phương trời là cũng vậy. Nhân sinh cũng vậy, từ muôn thuở. Con người cũng vậy. Từ khi mà con người, từ khi con người dưỡng chưa có trí tuệ, hiểu biết gì hết, cho tới con người phát triển ngày nay đó, rồi là con người cũng vậy, cũng ăn mặc ở ngủ ỉa. Mà tôi nói, tôi nhắc lại ngay, ai mà nghe tôi nói cái từ ỉa mà khinh chê mà phỉ báng đó thì đừng hòng đi kiếm ông thầy nào mà học Phật để mà được cái gì, là không có đâu. Tại sao tôi nói vậy? Tại sao mà tôi dám nói như vậy? Dám chứ. Học Phật thiệt là phải nói vậy đó. Chứ ỉa mà ỉa ra cất rồi đó, cái chữ đó bình thường. Phải học vậy đó. Chứ không có nói là đi đại nó ra phân, không cần nói vậy. Mà phải nói là ăn cái gì đó, ăn cho ngon rồi cũng ỉa. Mà ỉa là ỉa ra cất rồi. Vua mà ăn thiệt rồi một ngày 36 món rồi cũng ỉa là cất. Phải nói vậy đó, mà đừng sợ đó, thì người đó mới bắt đầu đi học Phật được. Vì sao tôi nói vậy? Khi mà các vị nghe tôi nói như vậy rồi mà các vị không sợ đó hả, thì chừng đó đó các vị mới dòm vô các vị. Dòm vô các vị thì các vị tự cười mình nè. Tôi nói cái này đụng chạm nữa là các vị cũng cự tôi nữa. Cho nên tôi nói nhiều người cự tôi biết. Hồi đó đó tôi đi dạy cái trường Phật học. Hồi đó tôi lập trường Phật học nhiều nhất Việt Nam là tôi đây. Tôi muốn lập chỗ nào là tôi lập được. Nếu cái trường hồi xưa là không phải như giờ, trường tôi giờ là học cả ngàn đó nha. Chứ trường hồi xưa là một cái gọi là cái trường Phật học vậy đó. Chứ không có nhà nước gì, không có nhà nước giữ gì trơn á. Không có nhà nước cho phép vậy đó. Thì chùa là cứ lập trường Phật học ra, gọi là trường Phật học rồi cứ trương bản lên trường Phật học gì đó. Tên gì đó lấy tên ai cũng được. Rồi này trong đó là từ 50 cho tới 100. Để là cái chỗ đó đủ sức quyên tiền xin cơm xin gạo, chỗ đó tương đối có uy tín để cho người ta cúng gạo cúng cơm mà ăn, thì được quyền gọi là lập ra cái trường Phật học để dạy. Mà tôi là người cái khả năng đó là phải nói là coi như hạng nhất nước Việt Nam của thời gian trong năm nay. Muốn lập trường đâu là lập được đó hết. Nhưng mà trường vậy đó, từ 50 cho tới 70 tới 100. Cái mà cái việc làm đó đó là để tôi nói cái quan đọc cái bài gì đấy cái đã, giờ đó nói nó dễ quên lắm mấy ngàn. Nhân sinh cũng vậy, từ muôn thuở ha. Đọc lại cái bài. Tám bóng xuân rồi cũng vậy thôi, nhìn xa cũng vậy, tám phương trời. Nhân sinh cũng vậy, từ muôn thuở. Chúng ta cái này để tôi báo cáo với các vị gần xa nha. Tôi bây giờ cái đầu tôi bây giờ nó rộng, nó nhớ rộng, nó biết rộng, hiểu rộng lắm, nhưng mà có cái là nó không nhớ dai. Nói rồi có thể quên rồi. Phật tử thâm lâu gặp rồi là gặp vậy, chứ mà nó có thể quên nó già. Cho nên là đang nói cái đang tốt về là cái rồi nó rộng một chút xíu cái nó trở về chỗ cũ coi như là khó đó. À, nói về à, hồi đó tôi lập trường Phật học, nó có cái trường, nó có cái tên này nè. Đây, bây giờ mới nhớ lại. Trước cái trường Phật học, cái chỗ tôi đó, có cái mộ của cái bà đó. Bà đó tên là Nguyễn Thị Cây. Thấy không? Mà tự là Nguyễn Thị Thẹp. Đấy. Thế thì cái từ mà cái từ Thẹp đó, Nguyễn Thị Cây là đã không đẹp rồi, mà nó tự là Nguyễn Thị Thẹp á, thì cái từ đó ta gọi là cái từ xấu hái. Việt Nam mình á, người xưa, người nhà quê xưa gọi là con mà đẻ sinh con ra mà xấu hái khó nuôi á, hay bệnh hoạn đó, rồi cái tập quán mê tín ta đặt cái tên cho thiệt là nghe cho xấu, đang cho ma quỷ bà hồ bà cố nó không có bắt, thành thánh nó không có quan tâm tới để mà con mình dễ nuôi, cho nên ta đặt vậy đó. Tên là Nguyễn Thị Cây, cũng gọi là Nguyễn Thị Thẹp. Tôi nhìn cái từ đó tôi cười, cười theo cái quan niệm mà của phàm phu tục tử của mình đó, thì cái tên đó là cái tên số 2, nghe nó thô tục, tôi cười. Nhưng mà tôi nói là các vị để cái chỗ này nè, các vị mà cười cái đó như tôi đã cười đó, là đứng về mặt tục đế thế gian thì có thể cười chơi được. Nhưng mà những người học Phật sâu sắc là không bao giờ người ta cười cái đó. Tức là Nguyễn Thị Thẹp. Nguyễn Thị Cây tức là Nguyễn Thị Thẹp, không có gì đáng cười. Cũng như là Trần Thị Trước Mai, Trần Thị Ngọc Nga, Trần Thị Thu Hương, Trần Thị Bạch Triết, Nguyễn Thị Kim Hằng, vân vân và vân vân, những cái tên mà người ta cho là đẹp đó. Các vị không còn thấy là đẹp thiệt nữa thì các vị học Phật mới được đó. Chứ mà nghe cái tên mà ta gọi là đẹp ha, tên là Thanh Nga, là tên là Thanh Tuyền, tên là Thanh Thúy, tên là Ngọc Nga, tên là Ngọc Diệp, tên là nhân dân và nhân dân, tên là Thúy Thúy Hằng, tên là Thúy Thúy Nga gì đó, nghĩa là những tên mà người trần gian cho là đẹp. Chừng nào mà các vị nghe cái tên đẹp đó cùng với cái tên mà Lê Thị Cây tức Lê Thị Thẹp đó, mà các vị không cho là tên xấu, mà cái tên đẹp các vị không cho là tên quý, thì học Phật mới được. Do vậy mà tôi nói cái chỗ này là cái chỗ mà nhiều người khó nghe đó, tôi nói là khó nghe đó nha. Vì sao tôi nói vậy? Đây là phải học câu này nè. Học câu này là của một bậc tiền bối, tác giả của Luận Đại Thừa Khởi Tính đó nha. Rằng nhất thiết chư pháp tùng bổn vĩ lai ly văn tự tướng, ly ngôn thiết tướng, ly tâm dương tướng, tất cánh bình đẳng, duy thể nhất tâm, cố danh chân như. Luận Đại Thừa Khởi Tính, Đại Thừa Khởi Tính là khởi cái bộ luận này là kích động để nhắc nhở cho mọi người mà phát khởi cái tâm tin về Đại Thừa, về chánh pháp Đại Thừa. Thì cái bộ luận đó có câu đó đó: tất cả các pháp từ xưa tới nay, từ xưa tới nay nha, từ hồi mà con người dưỡng cho tới bây giờ là con người văn minh tới cái 21 nha, tất cả các pháp từ xưa tới nay xa rời cái tướng văn tự. Văn tự viết cái gì cũng không bao giờ trúng. Xa rời cái tướng ngôn thuyết. Ngôn thuyết là nói năng đó, cho nên nói gì cũng không bao giờ trúng. Xa rời cái ý nghĩ của tâm, cho nên nghĩ gì cũng không bao giờ trúng. Ba cái câu đó tôi viết ở trong những cái ngôn tài chi tăng. Bởi vì tất cả các pháp xa rời cái tướng văn tự, xa rời cái tướng ngữ ngôn, của lời nói sẽ rời cái sự kế nghĩ của tâm. Do vậy mà viết cái gì cũng không bao giờ trúng, nói cái gì cũng không bao giờ trúng, nghĩ cái gì cũng không bao giờ trúng, là trúng, trúng là không có gì trúng hết, là trúng. Đấy. Cho nên là cái tên đẹp á, đừng có tự hào. Còn ai đó mà hồi xưa theo cái tập quán hồi xưa chứ bây giờ không ai gì đặt vậy đâu. Cái mê tín dị đoan Nguyễn Quốc Quang Đường bây giờ là tới thế kỷ 21 này là người Việt Nam mình tiến bộ rất nhiều, không ngu nữa, không lạc hậu nữa, cho nên không đặt tên con tệ lậu để cho người ta cười nữa. Tôi á, cô ruột của tôi có thằng cháu ngoại, bà cũng bà cưng quá, bà sợ bà Hồ bà Cố hay là dông cô bắt đạp gì đó, rồi bà đặt con bà tên cho cái tên gọi là xấu hái để cho ta sợ đó, bà đặt tên thật cặc. Đấy, thằng cháu ngoại của bà, thằng trai, bà đặt tên thật cặc. Rồi có người không đặt tên thằng cặc thì đặt tên thằng cu. Rồi còn có người thì đặt con vậy đó, như bà Lê Thị Cây, tức là Lê Thị Thẹp. Đó là cái tên mà gọi là để cử kiên, để cho tà ma quỷ quái đừng có động tới đó. Cái đó là do Nguyễn Quốc Quang Đường mê tín dị đoan lạc hậu mà ra, đời bây giờ thì không có nữa. Nhưng mà dầu hồi xưa có, tôi nhắc nhở những tăng ni trẻ, những người học Phật gần xa, đừng cho những tên đó là tục, là xấu. Cũng như là Thi Gia, Thi Nga, Thi Hàng, Thanh Thí, hay là Thanh Tiền, hay là anh tên Đức Hùng, Đức Dũng gì đó. Đừng bao giờ cho cái tên mình là ngon, và cũng không có chê cái tên nào là xấu. Nghe tên gì cũng đều vậy hết. Cái đó gọi đạo Phật gọi là như bất động. Tất cả các pháp, hiểu được rằng tất cả các pháp từ xưa tới nay, xa rời tướng văn tự, xa lìa rời khỏi tướng ngữ ngôn, xa rè lìa cái ý nghĩ của tâm duyên. Bởi vì chân cái chân lý á, cái chân lý á, chân như bản thể của vạn pháp là nó xa rời cả ngữ ngôn văn tự và ngôn thuyết như vậy. Đấy, cho nên cái từ tôi nói tôi nhắc lại, các vị nghe đừng có sợ, đừng có gọi là tục, không có gì đâu. Các vị muốn đặt gì đặt, tên tôi vậy nè. Cho nên là hồi xưa tôi nhớ lại, tôi nghĩ hồi xưa tôi ở trong cái môi trường hoàn cảnh của người nhà quê á mà. Ôi, ai mà nói động tới cái tên mà có động phạm tới cái tên của cha mình hay của mẹ mình đó, ôi mình giận dữ lắm, mình có thể đánh lộn với người đó, có thể nó đi tới xô xát rồi đập nhau, nghĩa là tàn hại nhau á. Đó là cái quan niệm, cái tập quán của người nhà quê, kỳ cái tên lắm, cái tên ông bà cha mẹ mình không ai được động. Ở trong một làng đó mà nếu mà mình lỡ mà mình ai đó sinh con ra mà đặt cái tên mình lỡ mà trúng cái tên của cái người lớn, những bậc lớn tuổi hơn mà ở trong làng đó, họ nghe họ trách cứ, họ trách cứ, thậm chí là họ khiếu nại, nghĩa là họ rầy rà nữa cơ. Nhưng mà cái đó thiệt ra cái đó tệ lậu quá, chứ bây giờ nó đâu có, bây giờ cái tên nào mà mình lập có công lao với đất nước, với anh hùng của dân tộc, người ta còn lấy cái tên đó, ta đặt ra cái tên đường, ta đặt ra cái tên trường học, đặt ra cái tên gì đó, thờ phượng nào đó, ta quý lắm đó chứ, có gì đâu mà sợ. Hồi đó ai đặt tên là không chịu. Cho nên là nói như vậy, để nhắc nhở rằng là cái từ mà gọi là tục tiểu đó, cái người học Phật đừng sợ nữa. Không sợ cái từ xấu, cái từ mà người ta gọi là xấu đó, đừng sợ. Những cái từ nào mà người ta gọi là tốt đó, cũng đừng có ham, đừng tự hào tự đặt. Cái tên mình, ví dụ cụ thể là cái tên mình, ha? Tên mình mà gọi là tốt, đừng tự hào tự đặt. Cái tên mình mà xấu hái hồi xưa đó, cũng đừng có tự ti mặc cảm gì hết đó. cái đó cũng là cái học đó. Cái đầu tiên để vào đạo Phật, cái đó mà không chịu học, không chịu nghe, hiểu không nổi thì đừng có hòng học Phật. Cho nên tôi dùng ý tôi nói đó chứ tôi đâu có ngu. Tôi đâu có ngu gì, tôi không biết cái ngôn từ đó là tục. Là người ta cho là tục tiểu. Tôi đâu có ngu gì mà tôi không biết rằng người ta cho tôi nói ngôn từ như vậy là người thua lỗ. Tôi đâu có ngu mà tôi không biết cái đó. Biết chứ. Nhưng mà dùng ý nói. Nói để hôn đúc, để bồi dưỡng cho người ta quen đi, quen nhận thức, quen hiểu. Hiểu rằng là tất cả các pháp từ xưa tới nay, xa rời tướng văn tự, xa rời ngữ ngôn, xa rời ý nghĩ. Chân lý không có cái gì nói tới nó được. Do vậy mà cái tên gọi là xấu hái, gọi là tục tiểu, không cần phải tự ti mặc cảm, mà cái tên gọi là tên đẹp ha, chẳng có tự hào, phải học vậy mới được. Mà nó phát xuất từ cái câu mà nhất thiết chư pháp tùng mộng vị lai, ly văn tự tướng, ly ngôn xuất tướng, ly tâm viên, ly tâm duyên tướng, tất kính bình đẳng, bất khả phá hoại, duy thị cái tâm, cố danh chân như. Phải học câu đó cho thuộc. Câu đó mà không học, không chịu học á, thì là học Phật không có được. Cho nên cái người học Phật rồi á, nó giống như tâu sắc vậy đó. Ta gọi là thiết ngư bất thả sư tử hống. Khắp tờ mộng nhân kháng qua điểu phùng nhân diệt bất kinh. Do mộng nhân thể tự vô tình, tâm cảnh như như chỉ giá thị, hà lữ bồ đề đạo bất thành. Cái người học Phật là phải vô tâm đối với vạn vật. Mình vô tâm đối với vạn vật rồi thì vạn vật nó không có ràng buộc mình được, nó không có trói thân mình được, nó không có áp bức mình được, nó không có làm cái điều kiện nguyên nhân đau khổ cho mình được. Mình phải tự tại đối với vạn vật. Cho nên mình phải vô tâm, phải tự tại đối với vạn vật thì vạn vật nó không bao quanh, nó không trói buộc mình được. Mình phải tập giống như trong sắc. Trong sắc nghe tiếng gầm tiếng hét của sư tử không bao giờ sợ, bởi vì đó là trong sắc mà sư tử làm gì được đó. Giống như người gỗ mà trên chim vẽ vậy đó. Người gỗ bây giờ mình gọi là người robot đó, robot robot gì đó, ai muốn đọc sao đọc ha, đồng robot là đồng của đồng robot đọc, cho chữ nào trúng là lấy, không sao đó. Phải học vậy, học Phật là phải học vậy đó. Ta gọi robot là mình cũng nói robot, ai đó nói robot mình cũng đồng nói robot. Mà nói sự thật là hồi xưa là gọi là người gỗ, robot bây giờ trong nó có đặt cơ quan, có nó là máy đi đứng cử động được, cái mắt chớp chớp được, cái miệng chớp chớp được, nhưng mà không có trí thì gọi là người robot đời nay. Còn người xưa người ta gọi là mộc nhân, khắp là mộc nhân kháng qua điểu. Mộc nhân là người gỗ, là cái người mà ta làm để mà mua rối, mấy cái hình nộm để múa rối, để làm cái trò múa rối đó. Mộc nhân khác qua điểu là cái người gỗ, người nộm, người robot mà đi xem chim vẽ, đi bắt chim vẽ, đi xem chim vẽ. Chim vẽ gặp người robot nó không sợ, bởi vì người robot là robot, không có tâm hồn. Còn chim vẽ nó cũng chẳng có kiến đại, cho nên nó cũng chẳng sợ. Qua chim vẽ gặp người cũng không sợ, bởi vì người gỗ là không có tâm, còn chim vẽ thì cũng không có thích, cũng không có hiểu biết. Tâm với cảnh mà như người gỗ với chim vẽ vậy đó thì có lo gì là cái đạo bồ đề không thành. Bởi vì cái đạo bồ đề Đức Phật dạy là phải nên bố thí tất cả đi, hãy nhìn vạn pháp như qua đến giữa hư không đi, hãy nói không với vạn pháp đi, đừng để cho vạn pháp nó làm đam mê mình. con người của mình mà sở dĩ gọi là phàm phu là do mình đam mê sắc, đam mê thanh, đam mê hương, đam mê vị, đam mê xúc, đam mê pháp. Mình đam mê, mình lưu luyến, mình mùi mặn, mình dúi đầu, dúi cổ, sống trong đó, lăn lộn trong đó, cho nên mình mới khổ. Còn bây giờ mà mình làm chủ được là mình rồi, mình tự tại đối với giải pháp rồi, giống như người gỗ sẽ chia vẽ, giống như là sâu sắc với sư tử vậy, thì có lo gì đạo Bồ Đề không thành. Thành Phật là gì? Là như như bất động trước giải pháp. Con người đó là con người bát thông si bất động. Con người đó nhìn tất cả pháp bằng tất cả pháp là vô ngã. Đấy, cái bộ luận Đại Thừa Bát Pháp ra là cũng một vị tiền bối nữa, một vị tổ sư kỳ cựu nữa, người ta gọi là như Thế Tôn ngôn nhất thiết pháp vô ngã. Dẫn lời Đức Thế Tôn nói rải rác đầy đó trong kinh rằng tất cả pháp là vô ngã. Vì vô ngã cho nên là cái tên của mình đẹp, mình cũng không có tự hào, mà cái tên của mình xấu hái, cha mẹ lỡ đặt hồi xưa gọi là xấu hái, cũng không có tự ti mà cảm. Cả đó là trình độ đó mới là học Phật mới thành công đó. Bây giờ đi vô cái bài thơ chứ nói hoài, nói bây giờ cũng được. Nhưng mà cũng được rồi, ai đó cũng có người cũng nghe, cũng có người nghe phát giác cũng có. Tâm bông xuân rồi cũng vậy thôi, nhìn xa cũng vậy, tám phương trời cũng vậy hết. Trời đất mấy nghìn năm trước cũng vậy, bây giờ cũng vậy. Chẳng qua là cái chân lý vô thường nó biến chuyển, cho nên là cả thế giới ngày nay người ta nói quả đất hoàn cầu bây giờ hơi ấm hơn hồi trước mấy độ, ấm hơn mấy độ C. Mà ấm hơn với mát hơn thì chuyện vũ trụ thì chuyện biến là lý đương nhiên. Cái sự thật là cũng vậy à. Nhìn xa cũng vậy, tám phương trời, nhân sinh cũng vậy từ muôn thuở. Con người có trên mặt địa cầu này có từ khi mà có sử tới hôm nay là khoảng 4-5 ngàn năm thì con người mới có chép sử, còn trước nữa thì bao dài mình không biết, không có sử thì làm sao mà biết. Nhắm chừng nó thì nó muốn bao dài cũng được, nhưng mà rồi con người cũng vậy à. Con người là cũng bằng ngũ quẩn, cũng bằng thất đại vậy à, rồi cũng là vui mừng buồn giận thương sợ yêu ghét muốn, cũng gọi là thất tình y như vậy. Người xưa cũng thất tình y như vậy, người nay cũng thất tình y như vậy, cũng vậy. Và người xưa cũng sinh lão bệnh tử, người nay cũng sinh lão bệnh tử, cũng y như vậy, rồi cũng vậy. Người xưa cũng có người thiện người ác, đời nay cũng có người thiện người ác, cho nên cũng vậy thôi. Nhân sinh cũng vậy từ muôn thuở, vũ trụ bao đời cũng vậy thôi. Vũ trụ thì nó có thành tựu hay không, nhưng mà nó tiêu diệt chỗ này thì nó bồi, nó sinh ra chỗ khác. Giống như là cái dòng sông Cửu Long đó, nó xói đất ở phía bờ bên này thì nó đem qua nó làm cái cồn, cái cù lao mé bên kia. Rồi xói đất ở mé bên kia thì nó đem đất lên đi, nó bồi lấp ra một cái cánh đồng nọ. Chứ còn cái đất với nước với gió lửa không khí địa thủy hỏa phong không kiến thức là nó cũng vậy, cũng vậy, không có mất đi đâu được hết. Rồi mai mốt thì cái quả địa cầu này đó, ai đó nói rằng là nó có cái khối sinh thạch gì đó nó đụng vô quả địa cầu có thể bị sụp đổ tan nát cỡ nào đó, rồi chẳng qua là từ lớn đó, nó trở thành nhỏ. Rồi từ cái nhỏ đó nó gom lại nó thành một cái lớn khác. Chứ nó cũng vậy, vũ trụ nó cũng vậy. Vũ trụ bao đời cũng vậy thôi. Không có cái gì mất hết. Mất, nó mất đi đâu. Đâu có mất đi đâu được. Chỉ có cái sự sanh trụ di diệt là có. Thành trụ hoài không là có. Sanh lão bệnh tử của cái con người là có. Nhưng mà nó cũng vậy. Cũng vậy là tại vì chân lý đó phải vô thường nó mới tồn tại. Không có cái gì mà tồn tại mà không có sự vô thường. Do vậy mà đạo Phật ta phát hiện ra cái vô thường lại là thường, chính là thường. Chân thường là cái gì? Chân thường là cái vô thường. Chính vì cái vô thường là cái chân thường. Chứ tìm một cái gì chân thường nó không có đâu nha. Một cái vòng tròn của cây nhang, mình đốt cây nhang, mình cầm mình quơ chơi cho mình thấy vòng tròn vậy đó. Chứ mà trong đó là một điểm đó. Nó chỉ có một điểm thôi đó, mà nó rung chuyển một cách nhanh, nó thành cái đường đó. Nó thành ra những cái đường lửa vòng tròn. Cho nên đường là do điểm nó rung động đó, cái đó ai học toán là từ mới học rồi đã biết rồi đó. Cái đường dài đó, cái đường lửa của cây nhang mà mình cầm mình quay tròn đó, mình thấy vòng tròn như từ đường vậy đó. Cái đường lửa đó là từ một điểm mà ra đó. Còn điểm là gì? Điểm là hai cái đường nó giao điểm với nhau, lấy hai đường giao nhau gọi là một điểm. Ngay gọi là một điểm đó thì nó lại là nó chuyển động ra, nó để thành ra đường đấy. Vì vũ trụ nó là vậy, cho nó dầu là nó vô thường chứ mà nó cũng không có mất đi đâu hết. Rồi bây giờ nói cái đoạn 2. Còn mấy phút nữa. Đoạn 2 là Tết chúc nhau rồi, cũng vậy thôi. Đây, giờ nói cái bài chúc Tết. Tết là chúc nhau đó, cũng vậy thôi à. Tết thì khăn đóng, áo dài, ai có quần áo gì đẹp lấy là hết. Tôi hồi nhỏ cũng vậy, được bộ đồ Tết mừng muốn chết, rồi bận quần áo Tết lên đi chúc tụng, đi làm lễ, đi mừng tuổi. Chúc ông, chúc bà, rồi ông bà, cô bác, rồi cho xu hai xu ba xu vậy là mừng muốn chết luôn. Nhưng mà thiệt ra là chúc có được gì đâu. Mà chúc không được thì cầu nguyện cũng không được, lại lục không được, gian sinh cũng không được. Như vậy cái đó là tôi đã nói nhiều lắm rồi. Đừng có lại lục gian sinh cầu nguyện Phật để cho Phật giúp gì đâu. Cũng như Quan Âm mà lại cầu nguyện là bậy đó, cầu uổng công uổng của đó nghe. Đừng có lại cái kiểu rống ra rống rít như tôi hồi xưa đó. Nam mô Thanh Tịnh Bình. Cậu tôi đọc câu đó tôi khoái lắm, bởi vì Đức Quan Âm tao có làm cặp cái bình đó. Thùy Dương Liễu Quan Như Lai Cam Lò Sái Tâm Nguyện đến chùa cái bòn. Tôi tưởng rằng Đức Quan Âm tôi cầm cái bình, cái bằng bình Thanh Tịnh, rồi trong đó có cái nước Thanh Tịnh, nước cam lồ, rồi Quan Âm cầm cái cành dương liễu, cái rưới rồi đầu mình, trong tâm mình, cái mình làm cho mình nhẹ nhàng khỏe khoắn, mạnh giỏi bình an, làm an thạnh vượng vân vân, bậy bạ hết sức. À, còn câu này đó, Nam mô gì đó về Quan Âm Như Lai thường cư Nam Hải nguyện. Quan Âm ở ngoài Nam Hải, trời đất ơi, Quan Âm ở Nam Hải chi quá trời. Chẳng qua là ta muốn mấy người đi làm biển, người ta muốn ta đi ghe đi thuyền để nhờ Quan Âm giúp, cho nên người ta nói Quan Âm ở ngoài biển, chứ Quan Âm ở ngoài biển làm gì ngoài. Cho nên là nói Quan Âm ở Phổ Đà Sơn, ở ngoài biển đó, cái đó là ngụy tạo, kinh điển ngụy tạo, không phải kinh thiệt.
còn đại tướng Văn Thù mà ở Nga Mi Sơn gì đó, ở Nga Mi Sơn ha, đại tướng Văn Thù cũng là ngụy tạo, cái đó của huynh đệ mình người Trung Quốc người ta tạo ra để ta cho tôi truyền để ta du lịch đó, để ta phát triển du lịch đó, chứ đâu có Nga Sơn, Nga Mi Sơn, đại tướng Văn Thù, Ngũ Đại Sơn, Đại Ngũ Hiền gì đó, không có, ngụy tạo. Mấy ông đó là ở đâu cũng có trời. Nếu mình có cái tâm mà đại sứ Văn Thù, mình có cái tâm mà trí tuệ nhiều, mình tu tập trí tuệ nhiều đó, thì đại sứ Văn Thù là ở trong tâm người đó. Người đó phát triển cái vô sư trí, cái tự nhiên trí, cái hậu đắc trí của mình, cái nhất thiết chủng trí của mình đó, là người đó là đại sứ Văn Thù đó, là đang tu hạnh của đại sứ Văn Thù đó. Còn người nào mà đang tu cái hạnh mà nghe, lắng nghe cái tiếng nghe của lòng mình đó, là người đó là Quan Thế Âm ở đó. Nghe tiếng nghe rồi là diệt cái tiếng nghe, đồng tĩnh diệt tướng liễu nhiên bất sanh. Như thì tiệm tăng văn sở văn tận, cái nghe và cái đối tượng nghe nó phải bỏ nó đi. Cái tính nghe, mình đang nghe người ta chửi bới hay là khen ngợi gì đó, cái nó bỏ đi. Người ta khen ngợi đó là sở văn, mà cái tính nghe của mình là năng văn. Cái tiếng người ta chửi mình là sở văn, mà cái mình nghe người ta chửi mình đó là năng văn. Thế thì mình nghe người ta chửi mà cũng như là nghe người ta khen, hai cái đó đều như bất động. Nghe người ta khen không có ý mừng, không có ý thân cận để thương mến. Nghe người ta chửi mình cũng bỏ đi, không có ý thù oán để mà trả thù 10 năm chưa muộn. Cái kiểu như Kim Dung mà viết ở trong mấy cái bộ truyện đó tên là trả thù không à. Mà còn từ dùng cái từ trả thù 10 năm chưa muộn nữa chứ. Người háo hán trong chốn giang hồ trả thù 10 năm chưa muộn, cái từ đã bậy lắm rồi. Trả thù chi? Học Phật thì phải lấy ơn mà trả quán rồi, thì cái quán nó mới hát. Chứ lấy cái quán mà trả quán đó là nó lưu truyền mãi mãi đời này qua đời khác, nó đau khổ chứ được cái gì. Cho nên Kim Dung viết nghe vui thì cũng có cái vui đó, cũng có cái hiểu đạo Phật, nghe có cái cũng có đạo Phật cái tổng á, có điểm nghe cũng được. Nhưng mà cái điểm về người anh hùng hả hớn nè, trả thù 10 năm chưa muộn, cái đó bậy quá. Cho nên tết chúc nhau rồi cũng vậy thôi. Tôi có bài tết chúc á, chúc tết á, mà cái bài tôi viết đó là cái câu này là để nhắc nhở rằng là đã chúc tết mà chúc không được, chúc cho ông bà sống lâu trường thọ, chúc cho ông bà phước như Đông Hải thọ tỷ Nam Sơn đó, không có được. Mà chúc cho thọ tỷ Nam Sơn phước như Đông Hải, phước chúc cho ông bà cô bác ba niên trường thọ không được, thì cầu nguyện gian sinh bất cứ cái gì đối với Phật, đối với Bồ Tát đều không được như vậy. Nói nôm na, nói gọn ghẽ là cầu an không hề có an được, cầu siêu cũng không hề có siêu được. Phải học cho được cái đó thì mới là đi vào đạo Phật tu được. Chứ vào đạo Phật mà dụng ý mình để mình nhờ Phật, nhờ Bồ Tát giúp đỡ cách này cách khác, kiểu này kiểu kia, cái này cái nọ, món này món nọ ha, nhờ sự giúp đỡ đó là đừng có đi tu Phật. Đi tu đạo khác thì thoải mái hơn. Bởi vì đạo khác thì người ta không có cần cái chính kiến, người ta cái gì cũng được, miễn là có đức tin là người ta chịu. Còn đạo Phật, cái đức tin của đạo Phật người ta gọi là phải chánh tín. Chứ mà mê tín hay là tà tín là đạo Phật không, coi như không có nhà cậy gì được đạo Phật đâu. Tu theo đạo Phật là phải có chánh kiến, tức là cái đức tin phải là chánh. Cái tưởng tượng trong đạo Phật là phải là tưởng tượng chánh, chứ gọi là chánh tư duy. Ngồi và tưởng thì anh phải tưởng cái gì? anh quán, anh tưởng là anh quán tới cái gì chứ không phải là cái gì anh cũng quán tưởng mà đạo Phật chịu đâu nha. Anh tưởng tượng Ngọc Hoàng Thượng Đế năm cực tiên ông Thái Thượng Lão Quân rồi anh mua nhà mua cửa để trên trời, để sao để chết về nên nó ở đâu có được. Anh ngồi anh tưởng tượng là cảnh giới cực lạ thì anh khẩn đất ở trên cảnh giới của Đức Phật A Di Đà để chết rồi đem thân nhân mình lên ở cảnh giới cực lạc đâu có được. Tưởng như vậy là ít bữa rồi là cởi quần cởi áo ở trần cái chuồng mà đi á, mà đi tưởng đâu mình đi thì cực lạc á, ai về đâu mình đã trần chuồng rồi, mình đã vô bệnh viện tâm thần rồi, cho nên tưởng là tưởng cái gì chứ ngồi thiền mà tưởng là lơ mơ tưởng tùm lum rồi đi vô là bệnh viện tâm thần đó. Mà ở Việt Nam có lúc ta gọi đó là bệnh viện là dưỡng trí viện á, dưỡng trí cái con khỉ. Bệnh nhân tâm thần là khùng phải đưa vô đó ta trị chứ dưỡng trí cái gì. Có lúc để là gọi là dưỡng trí viện, tinh bốc những cái người để cho ta khỏi tự ti, nhưng mà tinh bốc kiểu đó không đúng. Điên khùng loạn rối loạn tâm thần thì vô đó bác sĩ ta trị rồi gọi là dưỡng trí viện là sao? Dưỡng trí viện là cái chỗ phải là cái chỗ đó là cái nhà văn hóa, chỗ đó là phải là cái viện bảo tàng, để như cái viện cái thư viện để cho người ta vô người ta nghỉ ngơi, người ta đọc sách, người ta tham quan thì gọi là dưỡng trí viện còn có lý. Anh đi mình điên khùng trần truồng vô đó quấn lộn chỗ đó tùm lum mà gọi là dưỡng trí viện cái gì? Cho nên là từ ngữ cũng có chừng. Ta chúc nhau rồi cũng vậy thôi, chúc gì cũng vậy, có thêm chi để không có thêm mà nha. Cho nên tu Phật là đừng có chúc nha, đừng có tống, đừng có theo, đừng có cầu nha. Bảo rằng văn hóa ồ cũng vậy. Cái từ văn hóa thì bây giờ là coi chừng đó, có những cái tập tục đó là hậu thấy bồ luôn mà cũng gọi là văn hóa, rồi phải nhớ phải làm theo, phải làm theo cái văn hóa đó, làm theo như vậy gọi là văn hóa. Nếu mà ai không chịu làm theo nó gọi là không có văn hóa, coi như bỏ đi cái văn hóa của dân tộc. Ví dụ như là Tết mà bày ra cái dựng nêu cũng là cái văn hóa ư? Cái đó không trúng, cái đó phát xuất từ cái quan đường mê tích gì đó dựng cái nêu. Người xưa đặt cái đó là gọi cái câu là đào phù vạn hộ cánh tân xuân. Vì trừ cửu tuế nè. Già là quên bỏ, quên mấy chữ. Bộc phát tam thanh trừ, bộc phát tam thanh trừ cửu tuế, đào phù vạn hộ cánh tân xuân. 8 giờ tối cái bữa hôm chín hay là bữa 30 tùy theo năm đủ, năm tháng thiếu, năm tháng đủ, tháng 10, tháng chạp đó. Thì tối 8 giờ tối cái ngày 29 đó, hay là ngày 30 gọi là cái ngày với ông bà đấy, người ta có những cái nêu đó, người ta vẽ cái lá bùa đó gọi là cái lá bùa tứ tung ngũ hoành. Tôi là nghề vẽ cái lá bùa đó, tôi vẽ cái lá bùa đó tôi vẽ đẹp lắm cơ. Lá bùa đó là tứ tung của Quỳnh, mà lá bùa đó vẽ có phát triển, có chế biến, cho nên là tôi vẽ là đẹp thấy mê luôn. Tứ tung là nó bốn cái đường nằm dọc, bốn cái sổ nằm dọc gọi là tung. Nó có 5 cái đường nằm ngang gọi là hoành, gọi là ngũ hoành. Bốn cái sổ dọc gọi là tứ tung. Tứ tung của Quỳnh là cái lá bùa đó của Thái Thượng Lão Quân của Khương Tử Nha tấn cái đó. Đây, mà tôi vẽ thì đẹp lắm. rồi treo cái lá bùa đó cùng với ba cái trái cao tầm dung, cùng với mấy cái lá trầu tem bậy bạ, với trầu tươi cũng có, xỏ nó vô cái sâu trầu nè, cao nè, rồi lá bùa đó nè, rồi cột chùm lại mới đưa lên cái cây tầm dung mới dựng ở trước sân đó. Có người thì không có tầm dông, mua tốn tiền quá mà vườn tầm dông không có, thì ta treo ở cái cửa, ngay trước cửa nhà của người ta, ngay cái cửa giữa nhà người ta, cái lồng căn giữa trước cửa hàng ba, treo cái lá bùa tứ tung ngũ quỳnh đó là với cái chùm cao trầu đó, và hai bên nhà này có cái đôi liễn bọc trước tam thinh trừ cửu tuế đào phù vạn hộ tránh tân xuân, có nghĩa là đốt ba tiếng pháo để đuổi đi, để xua đuổi cái năm cũ. Còn cái bùa tứ tung ngũ quỳnh đó là dán ở trên mọi nhà để mà rước năm mới. Đấy. Rồi cho tới năm nay mà thử hỏi chứ cái tập tục như vậy nó gọi là văn hóa đấy, có nên làm hay không? Cái văn hóa đó có nên làm hay không? Để trừ ma trừ quỷ, và sự thật là có trừ ma trừ quỷ hay không? Nếu cái văn hóa đó là hồi xưa để trừ ma trừ quỷ thì bây giờ đây là coi như là 97% nhà của người Việt Nam không làm cái đó nữa. Vậy thì ma quỷ dặn hồng bẻ cổ rồi, nó chết hết rồi hay sao? Do đó, do cái chỗ mà không có con ma con quỷ nào dặn hồng bẻ cổ ai, dựa vào đó mà truy ra thì cái bùa lá đào đó đốt mà tiếng bao tre đó để trừ năm cũ, để trừ ma quỷ đó là không, là hoang đường ảo tưởng, chứ không phải là cái thứ văn hóa có giá trị. Do vậy cho nên là văn hóa là cái gì, là văn hóa, văn hóa là cái gì khó nói lắm, không đơn giản đâu. Rồi á, ngày 23 Tết là đưa ông Táo về trời, rồi cũng in hình bông hoa dính nước, rồi in hình nhân, rồi đem đốt theo đó để đưa ông Táo về trời. Như vậy là cái đó là văn hóa hay là không văn hóa? Giữ gìn cái đó gọi là văn hóa ư? Đấy. Rồi hồi xưa đó, ngày Tết là cúng sớm mai, cúng một buổi chiều, cúng buổi nhà, mấy người chị tôi là cúng một ngày hai lần đó, nấu hai lần, cúng hai lần. Bây giờ người ta cúng có một lần, mà thậm chí người ta không có cúng nữa, ta nói ông bà vậy rồi thôi à, rồi cúng đồ ăn vậy, đồ ăn ngon vậy đó, rồi tới ngày mùng ba mùng bốn cho ta gọi là ta cúng tất, cho ta nghĩ ta không cúng nữa. Vậy thì hồi xưa cúng 4 ngày đó liên tục 8 lần nấu cúng, bây giờ người ta không làm vậy đó, rồi cái lăng văn hóa nó có sao không? Cho nên coi chừng cái chữ văn hóa đấy, chữ văn hóa nó coi chừng. Rồi hồi xưa là ai cũng để đầu tóc hết á, để búi tóc hết á, rồi bây giờ người ta hất đầu manin cua, hất đầu hất rớp gì đó, hay là cái từ đó nên trải cả trăm năm nay rồi đó, mà nhất là cả 50 năm nay là không còn người nào để đầu tóc nữa. Vậy thì mất văn hóa đó ư? Vậy là không giữ gìn văn hóa xưa nữa, rồi tội lỗi với ông bà cha mẹ đó ư? Có người nói phụ thân thể khác phu, thân thể khác phu thọ chi phụ mẫu, bất cảm quỷ thương hiếu chi thị giả. Cái tóc, cái lông, cái râu, cái móng này của cha mẹ mình không dám bỏ nó đi. Nếu mình bỏ nó đi, mình cãi nó đi, mình bỏ nó đi là mình không có hiếu. Vậy thì mình phải để nuôi tóc cho tới ngày nay, vậy là văn hóa đó ư? Còn người không làm vậy là mất văn hóa, là bỏ mất thuần phong mỹ tục ư? Đấy, do vậy cho nên cái chữ văn hóa cũng phải coi chừng. Bảo rằng văn hóa, cũng vậy, không văn hóa cũng vậy, mà gọi là bảo thủ cái văn hóa nó cũng coi chừng, nó là lạc hậu đó chứ, chẳng hay ho gì đâu nha. Kéo uống vành môi cũng vậy thôi, kéo uống vành môi tự đặt ra cái này hay, cái này đẹp, cái kia tốt, cái kia xấu. Chứ kỳ thật là nhất thiết chi pháp tùng bổn dĩ lai ly văn tự tướng ly ngôn thiết tướng ly tâm duyên tướng tất cánh bình đẳng bất khả phá hoại. Tất cả các pháp từ xưa tới đây nó vậy là vậy à, mình đặt ra cái gì đó mình coi chừng đó. Cuối cùng là cũng vậy đó. Tiền tài danh vọng sự nghiệp, giàu có quý tộc, sang hèn nghèo giàu, cuối cùng rồi thì thiên giả không, địa giả không, nhân sinh yếu yếu tại kỳ trung, thê giả không, tử giả không, quỳnh tiền lỗ thưởng bất tương phùng, kim giả không, ngân giả không, tử hậu hà tàn tại thủ trung. Đã đời rồi, cuối cùng rồi thì ai chết rồi thì hai bàn tay cũng ngửa lên, và trong hai bàn tay đó cũng chẳng có cầm nắm giữ gìn nắm bắt cái gì được, rồi cuối cùng cũng vậy thôi. Chỉ có phước đức và trí tuệ học hiểu được thì đời sống có an lạc, có hạnh phúc hơn người thường. Và nếu mà mình có được cái giải thoát giác ngộ mà đạt tới cái đỉnh cao như là Bồ Tát, như là Phật, thì mình hơn người ta ở cái chỗ là cuộc sống mình không có quá cực khổ một cách phi lý. Cái đó là cái hơn kém nhau, là bằng trí tuệ, bằng sự giác ngộ giải thoát, thì cái đó mới quý. Chứ còn tất cả các cái khác rồi có cuối cùng rồi cũng vậy, cũng sinh cũng lão cũng bệnh cũng tử cũng vậy. Nói bao nhiêu cũng không hết. Hy vọng rằng là ai bằng lòng nghe ha. Giờ tự mình văn như tư như tu nha. Chớ tôi không mời các vị bạn nghe tuyệt đối cái gì của tôi. Của tôi nói. Tuy nhiên là những lời tôi nói là những lời ý kinh, lời Phật. Nếu nghe là có thể các vị có được lợi ích đấy. Còn mà không nghe cũng không sao. Xin chúc tinh tấn và an lạc.